Thiên Nhai Khách, chương 13, lộ diện, gocchuyenaudio.com. Chu Tử Thư bỗng nhiên dừng bước, cau mày quan sát cửa ra vào bốn phương thông suốt trong địa huyệt, chợt nói: "Trong địa huyệt này có nước chảy, có gió, không có khả năng có người giở trò dùng dược." Y không dám nói tinh thông dược lý, nhưng hoàng thượng hiện nay, thái tử ngày trước từng có chút giao tình với Vu Đồng Nam Cương ở kinh thành làm con tin, Vu Đồng khi đó mượn cơ theo mệnh của Vu Y Cốc thử nghiệm ở Trung Nguyên Võ Lâm, không ít bí dược Nam Cương mới nghe lần đầu đều là thông qua y ra tay. Chu Tử Thư chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy tư thái heo chạy nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói thứ gì có thể khiến người ta thời gian dài sản sinh ảo giác thật giả khó phân như thế. Ôn Khách Hành nghe thế gật đầu hỏi: "Vậy là có người dùng thuật kỳ môn độn giáp vây chúng ta ở chỗ này, thứ kia ngươi có hiểu không?" Chu Tử Thư không chút hoang mang nói: "Ngươi nói cái gọi là tam kỳ, bát môn, lục giáp." Ôn Khách Hành kinh ngạc nói: "Ngươi tạp học khá tinh sao, còn từng nghiên cứu?" Chỉ nghe Chu Tử Thư tiếp tục không chút hoang mang nói: "Đương nhiên không hiểu, ngươi nói kỳ môn độn giáp ta chỉ nghe nói ba từ này mà thôi." Y dù sao cũng không đi được, bèn dứt khoát ngồi ngay dưới đất, lưng dựa tường, không cẩn thận động đến vết thương, nét mặt hơi vặn vẹo, dùng mình, không thể ngờ mình cũng có ngày bị một con xúc sinh giày vò thảm thiết như vậy, thật là càng ngày càng bị mèo ghét chó chê. Ôn Khách Hành nghĩ mình ít nhất còn biết tam kỳ bát môn là chỉ cái gì, thấy khá có cảm giác ưu việt trên trí lực, lại nghĩ đến kỳ nhân dị sự Chu Tử Thư bán thân vì hai đồng bạc, liền thấy cảm giác ưu việt này có phần vô nghĩa. Vì thế cũng ngồi bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn vết thương trên vai Chu Tử Thư, có vài phần cười trên tai họa khi việc không liên quan đến mình, nói: "Cho ngươi lo chuyện bao đồng, ôm thủy quỷ coi thành bé gái." Chu Tử Thư nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý. Ôn Khách Hành im lặng đứng dậy, đi một hồi lại trở về, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trên vai chợt lạnh, mở mắt trông thấy Ôn Khách Hành cầm chiếc khăn đã nhúng nước, chậm rãi giúp y trà lau vết thương lộn xộn. Chu Tử Thư lập tức tránh né theo bản năng, lại bị Ôn Khách Hành đè vai. "Đừng nhúc nhích." Chu Tử Thư vẻ mặt đau khổ hỏi: "Nước này ngươi lấy từ đâu thế?" "Dưới sông." Ôn Khách Hành nói, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: "Nước chảy, sạch lắm." Chu Tử Thư chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng thẳng, dù rằng trong lòng biết sông kia nước chảy, đừng nói là lau vết thương, dù uống cũng được, nhưng vừa nghĩ đến dưới dòng nước vô tư nọ dựng dục đám vật sống không tầm thường kia là nổi hết da gà. Ôn Khách Hành tinh mắt thấy y nổi da gà, lập tức vui vẻ trêu chọc: "Bản thân ngươi dáng vẻ như ăn mày mà còn chê thứ khác bẩn. Được rồi, làm bộ hiểu điệu cái gì, đàng hoàng chút đi." Chu Tử Thư biết y nói có đạo lý, vẫn ghét bỏ mà nhìn thoáng chiếc khăn y cầm trên tay, chỉ cảm thấy bên trên có mùi thơm sộc vào mũi, góc còn thêu một khóm hoa lan rất nhỏ nhưng hết sức tinh xảo, đượm mùi son phấn âm nhu, nếu bảo là thư nữ hài tử dùng thì kích cỡ dường như hơi lớn, hoa văn cũng quá mộc mạc, nếu nói là nam nhân đại lão gia nào mang theo món này trên người. Không nhịn được liếc Ôn Khách Hành một cái, ánh mắt hơi cổ quái, xung quanh không có người ngoài, Chu Tử Thư liền trắng trợn chế giễu lại: "Ta nói lão huynh, sao ngươi lại mang theo đồ của cô nương ra, chẳng lẽ có nỗi niềm gì khó nói?" Ôn Khách Hành đang chậm rãi lột, gocchuyenaudio.com, quần áo dính máu bết trên da y khỏi vết thương, nghe vậy mặt không biểu cảm thêm chút sức, xé miếng vải bố bám trên vết thương kia, Chu Tử Thư á một tiếng, ngũ quan đều nhíu lại, Ôn Khách Hành tâm tình mới khoan khoái điềm nhiên như không nói: "Đây là hoa khôi Tố Nguyệt công tử của Thành Dương Châu tự tay tặng, ngươi không biết hàng thì có thể bớt vài câu cho đỡ lòi cái rốt." Sau đó trực tiếp xé vật Tố Nguyệt công tử tự tay tặng thành từng mảnh, cột lên vết thương của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không biết giang nam dân phong thoáng như vậy, dù là kinh thành bên Vọng Nguyệt Hà 30 dặm, thời điểm cùng xa cực dục nhất tiên đế lão hoàng đế bại gia kia tại vị, cũng chưa từng nghe ở đâu có thể tuyển ra một nam hoa khôi, thế là không qua đầu óc hỏi luôn. Ôn Khách Hành dùng ánh mắt hết sức cảm thông nhìn y mà hỏi ngược: "Người lớn lên ở thế ngoại đào nguyên sao? Người của Thiên Song chẳng lẽ đều là đồ nhà quê, hay là ta đoán sai?" Chu Tử Thư cười nhạo: "Ta đã bao giờ thừa nhận." Y còn chưa nói xong, Ôn Khách Hành bỗng nhiên ra tay như điện, khẽ đâm một phát trên đại huyệt trước ngực y, nếu là ở nơi khác có thể cách quần áo Chu Tử Thư đều không cảm thấy, nhưng đang lúc Chu Tử Thư mệt mỏi cực kỳ, thất khiếu tam thu đinh đều chui ra làm loạn, vẫn cố gắng áp chế, bị nhấn một cái cực nhẹ, quả thực chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đau đến mức lập tức khom lưng kêu lên: "Ngươi!" Chỉ thấy Ôn Khách Hành cọ cằm, khá có thâm ý nói: "Ngươi bị nội thương rất nghiêm trọng, trước mắt lại còn có thân thủ như vậy, không có khả năng Thiên Song bỏ qua cho ngươi. Có điều theo truyền thuyết thì thất khiếu tam thu đinh là thứ chết người nhất, cũng không thể không xứng danh. Ta thấy ngươi ăn được uống được chạy được nhảy được rất có tinh thần, tuy hơi ngốc nhưng không phải cách ngốc do chúng cái đinh quỷ kia, lẽ nào là ta thật sự đoán sai?" Chu Tử Thư mồ hôi đầm đìa, còn không quên gằn ra mấy chữ. Ôn Khách Hành, mẹ mẹ kiếp tổ tông ngươi. Thấy y không làm bộ làm tịch, miệng đầy ồ ả ừ ở Ôn huynh trường tại hạ đoàn nữa, Ôn Khách Hành tuy rằng bị mắng, cũng thấy có cảm giác thành tựu tự nhiên sản sinh, vì thế bất động như núi nói. Tổ tông ta không biết họ tên, sớm đã thành người thiên cổ rồi, chỉ sợ không được đâu. Nếu ngươi tẩy dịch dung, để tại hạ được thấy chân dung một lần, nếu là mỹ nhân, tại hạ trái lại có thể lấy thân báo đáp. Chu Tử Thư cắn chặt răng, lưng cong như tôm, nén đau cố gắng điều động nội tức ngăn chặn những cây đinh muốn tạo phản kia, nghe thấy y còn lải nhải không thôi, rốt cuộc không nhịn được cáu kỉnh cắt ngang. Mẹ kiếp câm miệng đi, Ôn Khách Hành lập tức câm miệng, khoanh tay đứng nhìn không hề có cảm giác tội lỗi. Chẳng biết qua bao lâu Chu Tử Thư mới mở mắt, trong mắt còn có tơ máu, chỉ là người ngoài không thể nhìn ra sắc mặt chân thật, nhưng cũng biết là chẳng dễ coi, nói. Trời sáng rồi, thất khiếu tam thu đinh bình ổn, chính là bên ngoài trời đã sáng, hai người bị nhốt trong địa huyệt quỷ dị này cả một đêm. Ôn Khách Hành dường như không sốt ruột giống y, nghe vậy gật đầu. Xem ra người kia quá nửa là cố ý dẫn dụ ngươi vào, sắp tâm phải vây chết ngươi bên trong. Vây ngươi, Chu Tử Thư nói, rõ ràng là ngươi, ta là người tốt, Ôn Khách Hành so đo từng tí. Chu Tử Thư không thèm để ý đến y, vịn bức tường đất đứng dậy dựa lên đó mà cân nhắc xem làm sao đi ra ngoài, chỉ nghe Ôn Khách Hành lại hỏi. Chu Nhứ, ngươi có góc truyện audio.com, sợ chết không? Chu Tử Thư nói, sợ. Ôn Khách Hành nhìn y một cái như hơi bất ngờ, chỉ nghe Chu Tử Thư nghiêm trang nói, ta tích đức còn chưa xong đâu, bây giờ xuống, kiếp sau chưa chắc Diêm Vương chịu cho đầu thai. Ôn Khách Hành thoáng ngẫm nghĩ rồi quả quyết nói, vậy ngươi trước kia chắc chắn không tốt đẹp gì. Song còn chưa chờ Chu Tử Thư trả lời, y đã hỏi tiếp nghiêm túc dị thường. Nếu ngươi vốn không tốt đẹp gì, giờ này mới nhớ đến chuyện tích đức hành thiện còn có tác dụng không? Chu Tử Thư thẳng lưng đi đến một phương hướng, thuận miệng nói. Sao lại không có tác dụng, ngươi chưa từng nghe nói, buông dao mổ, lập tức thành Phật sao? Ôn Khách Hành vội đứng dậy đuổi theo, miệng hỏi. Ngươi đi đâu đấy, ăn thịt chó? Chu Tử Thư đáp, hiện giờ người kia chỉ vây chúng ta ở nơi này thôi. Vậy ngươi, Ôn Khách Hành sửa lại, Chu Tử Thư liếc y tiếp tục nói, súc sinh kia đầu không nhỏ, đủ ăn vài ngày, không xong nữa thì còn có thứ dưới sông, dù sao cũng chẳng chết đói được, mặc kệ tên áo đen kia là thứ gì, đến lúc đó nhất định sẽ ra gặp. Ôn Khách Hành cực kỳ sợ hãi nói, hôm qua ngươi còn chê nước sông bẩn mà hôm nay đã muốn ăn rùa không mai dưới nước. Cho nên ngươi định để mình chết đói, sau đó để đám rùa không mai đến gặp ngươi. Chu Tử Thư liếc y một cái, tổng kết Ôn huynh thật là thánh nhân mà. Trong địa huyệt không có ánh sáng, may mà Chu Tử Thư vốn định trốn đi giữa đêm, đồ lấy lửa mang theo vài cái, còn có một viên dạ minh châu nhỏ cướp phú tế bẩn mà đến, tuy rằng cực nhỏ, chỉ có thể phát ra một chút ánh sáng, cũng đủ cho hai người miễn cưỡng nhìn được nửa khuôn mặt y bị ánh sáng le lói của dạ minh châu chiếu, vừa vặn Ôn Khách Hành không thấy rõ sắc mặt và ngũ quan khiến người ta mất ngon, chỉ có một đôi mắt cực sáng nghiêng nghiêng nhìn qua, mang theo loại hài hước bỡn cợt không nói nên lời. Ánh mắt kia lại khá quen, Ôn Khách Hành suy nghĩ hồi lâu chẳng nhớ mình từng trông thấy ánh mắt như vậy từ trên mặt mỹ nhân nào, nhất thời không tiếp lời. Hai người trầm mặc, tai Chu Tử Thư nháy mắt ấy bắt được tiếng hô hấp nhẹ bất đồng với mình, cũng bất đồng với Ôn Khách Hành, y im tiếng cười cười, quả nhiên, có người nghe nói liền không giữ được bình tĩnh nữa. Sau đó y đứng lại bên dòng sông nọ, khom lưng dùng nước dưới sông rửa tay, thuận tiện bóp cổ một quái vật ý đồ đánh lén, xách cả người nó lên ném xuống đất, quái vật kia chưa rên được một tiếng đã gãy cổ chết. Chu Tử Thư vốc chút nước chậm rãi uống. Ôn Khách Hành vốn cũng là một tên lưu manh chẳng để ý gì, hơi suy tư nhìn y một cái, dùng mũi chân khiêu thi thể quái vật mà đá sang bên, bắt chước uống mấy ngụm nước sông cho trơn họng. Đúng lúc này, một luồng kình phong tập kích sau lưng, Ôn Khách Hành như sớm đoán được, không chút hoang mang bước tránh, một thanh cương đao sượt góc áo y rơi xuống nước, tõ một tiếng, Chu Tử Thư cười rộ, khoanh tay ở bên xem náo nhiệt. Ngươi xem, Ôn huynh, ta nói là tấn công ngươi mà. Rước lấy người ta vắt hết óc muốn xử lý như vậy, ngươi khẳng định cũng chẳng phải thứ gì tốt lành. Trong góc địa huyệt tứ xứ đều có cương đao bắn ra, mà những cương đao ấy tạm thời bỏ qua Chu Tử Thư, nhắm thẳng Ôn Khách Hành, cơ hồ đan thành một phiến đao phong kiếm vũ. Ôn Khách Hành lại không hề chật vật, khinh công còn cao minh hơn Chu Tử Thư tưởng tượng. Chỉ thầm mắng to trong lòng, nam nhân họ Chu này một câu cũng phải trả thù đủ, bụng dạ. Góc truyện audio.com, hẹp hòi tột cùng, đâu chỉ không phải thứ tốt, y quả thực chẳng phải thứ gì. Ôn Khách Hành giơ tay đánh bay một thanh cương đao, lưỡi đao kia sượt ống quần Chu Tử Thư ghim xuống đất nói. Thấy chết không cứu, Chu mỹ nhân, người tích đức hành thiện vậy đó hả? Cách chương.